This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, life a spacious sky, for amber waves of grain.
Mình Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với anh Commissioner Nguyễn Xuân Hùng. Đầu dây bên kia, Mình Nhung kính chào anh Nguyễn Xuân Hùng.
Kính chào Minh Nhung và kính chào toàn thể quý vị đồng hương thân mến và thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, ngày hôm nay là cũng đà cuối tháng 4 rồi và cái ngày bầu cử thì cũng sắp đến gần, thì không biết là có những cái thông tin gì mới anh Hùng muốn chia sẻ đến quý đồng hương không ạ?
Thật sự những cái thông tin mới thì cũng không có gì nhiều. Nhưng mà những cái thông tin cũ đó, Minh Nhung biết không cần phải nhắc đi nhắc lại để cho bà con mình nghe và hưởng ứng cái lời kêu gọi để đi bầu cho thật là đông. Kính thưa quý vị đồng hương, quý vị biết cứ mỗi tháng 5 đó, thì mùa xuân nó đến. Rồi đến với mùa xuân đó, là những cái cơn mưa rào. Nè. Rồi ngoài những cơn mưa đó, đó là có những cái cánh chim và những cái cánh bướm nó tung bay và hoa nở và lá trở nên xanh tươi. Nè. Và quý vị cũng nhớ cứ vào mỗi mùa xuân tháng 5 đó cũng là cái tháng mà chúng ta celebrate cái Asian American Heritage. Cái đó là do cái quyết nghị của ông Tổng thống Bush khi mà ông ta là Tổng thống. Đó, và cũng vào tháng 5, kính thưa quý vị, là lúc mà người Mỹ gốc Á cũng như là người Mỹ gốc Việt cần phải đi bầu. Bởi vậy quý vị nhớ, cứ mùa xuân đến vào tháng 5 là quý vị nhớ là chúng ta phải celebrate cái Asian Heritage của người Mỹ gốc Á, cũng như là chúng ta nhớ phải đi bầu. Cứ mỗi tháng 5 là có cuộc bầu cử của cấp thành phố và cấp khu học chánh. Và tháng 5 này cũng không ngoại lệ. Nó sẽ có những cái cuộc bầu cử khắp nơi ở các cái thành phố mà chúng ta đang cư ngụ. Không cần biết quý vị đang cư ngụ ở Plano, hay là ở Dallas, hoặc là ở Fort Worth, hoặc là ở Arlington, hoặc là ở Houghton City, hoặc là ở Murphy, hoặc là ở Plano, hoặc là ở Garland. Quý vị có cái cơ hội để bỏ phiếu, để nói lên cái tiếng nói của mình, cũng như là nguyện vọng của mình đối với những quý vị dân cử đại diện cho chúng ta ở cấp thành phố cũng như là cấp khu học chánh. Thì Minh Nhung có thể chia sẻ với quý đồng hương những cái ngày giờ để đi bầu để cho quý vị đồng hương được biết rõ không ạ?
Dạ vâng, trước khi chia sẻ đến quý đồng hương những cái thời khóa biểu để mà đi bầu sớm vào ngày bầu cử chính thức đó, thì ở đây Minh Nhung có nhận được một số feedback là một số cô chú đó, khi mà trước đây trong những cuộc bầu cử trước đây đó anh Nguyễn Xuân Hùng, thì các cô chú đi đến phòng phiếu bầu và những người ở đó, họ lại yêu cầu có một cái tờ giấy ghi danh trước. Do đó là cái câu hỏi mà Minh Nhung đặt ra là ví dụ như bây giờ một người có thể là tự nhiên đi đến phòng bầu để mà bầu cử, hay là mình cần phải ghi danh, hay là những cái thủ tục nó như thế nào thưa anh?
Cái thủ tục đó, nó là chúng ta cần phải ghi danh. Thứ nhất là chúng ta cần phải là công dân của Hoa Kỳ. Cái thứ hai là chúng ta cần phải ghi danh. Ghi danh thì rất là đơn giản. Một là lên cái internet của cái county mà quý vị đang cư ngụ. Rồi nó có một cái nơi mà quý vị để xin một cái đơn. Thì quý vị download nó xuống, điền nó vào rồi gửi nó vào cho cái ban bầu cử của quận. Quý vị nào mà thắc mắc hoặc là kiếm không ra thì cứ gọi cho văn phòng của tôi. Văn phòng, những người nhân viên làm việc ở trong văn phòng của tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Mặc dù nó là văn phòng của Tarrant County, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người ở khắp nơi vùng Dallas-Fort Worth. Cái chuyện đó nó rất là đơn giản. Thứ nhất là phải ghi danh. Tại vì khi mà chúng ta ghi danh thì chính phủ người ta mới cấp cho mình một cái thẻ bỏ phiếu, gọi là thẻ cử tri đó. Chúng ta có cái thẻ cử tri, nó chỉ là một cái miếng giấy gấp lại làm 3 hoặc là làm 4 thôi. Nhưng mà khi có cái phiếu đó rồi đó, thì người ta biết là chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Rồi lúc mà vào chúng ta đưa cái phiếu đó cộng thêm cái bằng lái xe nữa là chúng ta có quyền đi bỏ phiếu. Rất tiếc là quý vị nào mà chưa ghi danh thì hơi trễ cho cuộc bầu cử này rồi. Tại vì quý vị phải bỏ phiếu, coi như là phải ghi danh và nộp cái đơn ghi danh đó 30 ngày trước cái ngày bầu cử chính thức. Thì ngày bầu cử chính thức năm nay là ngày mùng 9 tháng 5. Vậy tất nhiên là chúng ta phải nộp cái đơn ghi danh đó vào trong cái ban bầu cử của quận vào ngày mùng 9 tháng 4. Vậy là bây giờ là đã quá trễ rồi. Nhưng mà cảm ơn Minh Nhung đã đặt một câu hỏi rất là chí lý. Tuy nhiên những người nào mà đã ghi danh rồi đó thì nên đi bỏ phiếu. Và quý vị nào mà đã ghi danh rồi mà làm mất cái thẻ cử tri của mình cũng không sao. Quý vị cầm cái thẻ cử tri của mình, xin lỗi, cái bằng lái xe của mình vào trong cái phòng phiếu, người ta cũng tìm ra tên của quý vị. Quý vị nào mà đã ghi danh rồi ở một cái địa chỉ nào đó và đã dọn nhà qua một cái địa chỉ mới thì quý vị có thể lên trên cái trang mạng của cái county mà nơi quý vị cư ngụ đó, DallasCounty.com, TexasCounty.com, đại khái như vậy. Thì quý vị có thể coi như là điền vào một cái electronic form, một cái đơn bằng điện tử đó, để mà cập nhật cái địa chỉ của vị thôi, cái địa chỉ mà nơi quý vị cư ngụ đó, và sau đó người ta cũng sẽ gửi về cho quý vị một cái thẻ cử tri mới. Nói tóm lại, nó không có gì phức tạp và nhiều khê cả để mà chúng ta đi bỏ. Không biết anh Hùng có trả lời đúng cái ý của Minh Nhung không?
Dạ vâng, đúng rồi anh Nguyễn Xuân Hùng. Tuy nhiên, với cái câu trả lời của anh Hùng đó thì Minh Nhung lại có được thêm một cái lý do là tại sao người Việt của mình đi bầu ít. Đó là theo anh Hùng thấy thì nó không có phức tạp, nhưng mà Minh Nhung thấy thì một số quý cô chú sau khi lên mạng mà tìm không được đó, rồi nào là phải download cái form đó xuống, rồi nào là phải nộp đi trước ngày bao nhiêu đó, trước bao nhiêu ngày đó, thì tại sao mình không có một cái cách đơn giản hơn là mình email đến nhà của quý đồng hương như thế nào đó anh?
Thì nếu mà chúng ta mail tới nhà quý vị đồng hương đó, cái vấn đề đây là khi mà chúng ta ghi danh bầu cử đó thì nó thứ nhất là phải có người được huấn luyện, nó gọi là deputy registrar đó. Người deputy registrar đó là phải được huấn luyện, sau khi huấn luyện xong là phải tuyên thệ là phải theo đúng cái thủ tục để ghi danh bầu cử. Tại vì có nhiều cái vấn đề Minh Dung biết không, người ta ghi danh nhưng mà ghi danh một cách gọi là lấp liếm đó. Bởi vậy nó tạo ra rất nhiều cái trở ngại trong cái cuộc bầu cử. Ở Mỹ này người ta đặt cái vấn đề gọi là bầu cử thật là công bằng và chính đáng. Bởi vậy không có, người ta rất là cẩn trọng trong cái vấn đề mà tạo ra những cái gian lận trong cái cuộc bầu cử. Bởi vậy phải có deputy registrar. Cộng đồng của mình chưa có cái cộng đồng, cái tổ chức nào mà chú trọng vào cái việc làm đó. Lẽ ra là cộng đồng của mình, các tổ chức cộng đồng cũng như là các đoàn thể cần phải hình thành một cái ủy ban vận động bầu cử. Rồi cái ủy ban đó sẽ gửi một vài ba người thiện nguyện đến các cái ban bầu cử của của quận đó, ở Dallas County, ở Collin County, ở Tarrant County chẳng hạn, những cái nơi mà có nhiều người Việt mình cư ngụ đó. Rồi để cho những người đó được huấn luyện thật sự không có nhiều, khoảng tiếng đồng hồ thôi. Rồi sau đó tuyên thệ. Và sau khi được tuyên thệ rồi đó, thì những người thiện nguyện đó sẽ trở thành Deputy Registrar. Và sau đó, những người Deputy Registrar đó sẽ được người ta giao cho một cái thùng đơn ghi danh bầu cử. Và chúng ta có thể đặt bàn ở các cái khu thương mại, ở các cái cơ sở tôn giáo, hoặc là ở nơi những cái địa điểm mà chúng ta tổ chức. Ví dụ như là 30 tháng 4 sắp đến chẳng hạn. Chúng ta có thể ghi danh. Bà con ghi danh xong xuôi rồi, những người Deputy Registrar đó chịu cái trách nhiệm là phải mang những cái đơn đó để mà nộp vào trong cái ban bầu cử của quận. Đó, thì cái quá trình nó hơi phức tạp, nhưng mà đối với những người rành như tôi thì tôi thấy nó không có gì phức tạp lắm. Nhưng mà đối với Minh Nhung vừa chia sẻ thì có lẽ là Minh Nhung rất là chính xác, tại vì có nhiều người Việt của chúng ta chưa có quen với là cái thủ tục bầu cử hoặc là sử dụng internet. Bởi vậy những cái điều này nó hơi phức tạp đối với những quý vị đó. Chính vì cái lý do đó mà chúng tôi muốn kêu gọi quý vị, nếu mà cần cái sự giúp đỡ đó, quý vị cứ gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số điện thoại 817-548-3900. Một lần nữa số điện thoại là 817-548-3900. Nói chuyện với cô Thúy hoặc là cô Amanda đó, cô đó nói tiếng Việt được. Rồi từ thứ hai cho tới thứ sáu, 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều trong cái giờ làm việc, thì cô Amanda hoặc là cô Thúy đó sẽ giúp cho quý vị điền đơn để mà có được cái thẻ cử tri. Đó, thì đồng ý với là Minh Nhung, những cái điều đó nó hơi phức tạp đối với những người chưa quen. Nhưng mà chúng ta vượt biên vượt biển được á, thì có lẽ chúng ta cũng sẽ vượt được, vượt qua được cái thủ tục ghi danh bầu cử.
Dạ vâng. Và bây giờ thì Minh Nhung xin gửi đến quý vị cái lịch mà để bầu cử sớm. Đó là sẽ cái ngày mà bầu cử sớm thì sẽ được rơi vào ngày thứ hai. Thứ năm là 27 tháng 4 cho tới là 30 tháng 4, có nghĩa là vào tuần sau đúng không anh? Và từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Ngày sau đó đó là ngày 1 tháng 5 rơi vào thứ sáu, từ 8 giờ sáng cũng cho tới 5 giờ chiều. Ngày tiếp theo đó là dành cho những quý vị nào mà phải đi làm weekday đó, thì weekend quý vị có thể đi, đó là ngày 2 tháng 5 rơi vào ngày thứ bảy, từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Và tiếp theo nữa là ngày 3 tháng 5 và rơi vào ngày Chủ nhật thì cũng khá là thuận tiện đó. Quý vị có thể đến từ 11 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Và ngày bầu cử sớm còn lại là ngày 4 tháng 5 và 5 tháng 5 là thứ hai, thứ ba, từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Và ngày bầu cử chính thức thì mời anh Nguyễn Xuân Hùng ạ.
Ngày bầu cử chính thức là, kính thưa quý vị đồng hương, là ngày mùng 9 tháng 5, tức như là vào ngày thứ bảy đó, kính thưa quý vị. Là phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Đã, bởi vậy bầu cử rất là tiện. Và trong những cái cuộc bầu cử của thành phố đó, quý vị biết không, ít người đi bầu lắm. Người Mỹ cũng như là người Á Châu, cũng như là người Phi Châu, cũng như là người Hispanic, họ ít khi đi bầu lắm. Bởi vậy ví dụ như thành phố Arlington đó, cái số lượng người đi bầu khoảng cỡ 15-20 ngàn người là nhiều. Tổng số dân chúng ở Arlington quý vị biết là lên tới khoảng sấp xỉ 375.000 người. Mà chỉ có khoảng cỡ 15-20 ngàn người đi bầu trong cái cuộc bầu cử của thành phố và cuộc bầu cử ở khu học chánh. Đã. Bởi vì người ta nói là cái thiểu số nó kiểm soát cái hệ thống lãnh đạo chính phủ của Hoa Kỳ là vì vậy. Không phải là những người kia không có cơ hội để đi bầu, nhưng mà chỉ có một cái thiểu số rất là nhỏ, khoảng cỡ 2-3% thôi, là chịu khó đi bầu. Bởi vì những người đó họ kiểm soát cái hệ thống lãnh đạo của các cơ quan chính phủ ở cấp địa phương, ở cấp quận, cũng như là ở cấp tiểu bang và ở cấp liên bang là vì vậy. Bởi vậy nếu mà chúng ta, cộng đồng của chúng ta biết liên hiệp lại với nhau, nếu mà cộng đồng của chúng ta đặt cái trọng tâm vào cái vấn đề kêu gọi bà con mình đi bầu, nếu mà ở trong thành phố Arlington đơn cử làm ví dụ, nếu mà mình chỉ có khoảng, mình có khoảng 17.000 người đang cư ngụ ở trong thành phố Arlington ví dụ, mà trong số tổng cử tri của mình thì ví dụ là cho khoảng 3.000, đó. Mà trong 3.000 đó mà chỉ có khoảng 2.000 người đi bầu đó, đó, thì quý vị thấy là chúng ta cũng chiếm khoảng cỡ 10 cho tới 20% của cái tổng số phiếu, tổng số đầu phiếu. Nếu mà chúng ta có thể điều khiển được tổng số 10 cho tới 20% của cái số phiếu đó, thì cái tiếng nói cộng đồng của chúng ta nó rất là mạnh. Những cái yêu cầu để mà cho các cái ông thị trưởng hoặc là các nghị viên hoặc là những quý vị ủy viên của hội đồng khu học chánh đó, tiếng nói của chúng ta họ sẽ lắng nghe. Chỉ có một điều là chúng ta chưa có phát huy được cái tiềm năng đó. Chúng ta chưa có phát huy được cái tiềm lực đó là vì chúng ta thiếu tổ chức. Chúng ta chưa có một số người ngồi lại với nhau để mà thực hiện cái điều đó. Bởi vậy tôi cũng mong cái cơ nhân cái cơ hội này để mà kêu gọi các quý vị lãnh đạo cộng đồng, các cơ sở tôn giáo, cũng như là những người quan tâm đến cái sức mạnh của cộng đồng của mình, nhất là các cơ sở truyền thông, xin tiếp tục kêu gọi và mời gọi quý vị đồng hương của chúng ta đi bầu. Làm như thế nào để mà có được một cái cuộc vận động liên tục để mà giúp nâng cao cái số lượng cử tri người Việt của chúng ta đi bầu. Và khi mà chúng ta thực hiện được cái điều đó, đó là khi mà chúng ta có được cái nội lực, cái thế đứng cần thiết để mà giúp xây dựng cộng đồng của chúng ta về nhiều cái lĩnh vực khác nhau, thương mại, kinh tế, giáo dục cũng như là chính trị. Thì kính thưa quý vị đồng hương, những cái ngày giờ mà chị Minh Nhung vừa mới nêu lên với quý vị đó, nó có thay đổi một chút xíu tùy theo cái quận mà quý vị cư ngụ. Nhưng mà những cái ngày và những cái ngày bầu cử đó nó giống nhau, nhưng mà cái thời gian bầu cử đó, cái thời gian mà phòng phiếu nó mở cửa đó có thể thay đổi một chút xíu. Cái thời gian mà hồi nãy chị Minh Nhung chị nêu lên cho quý vị đồng hương đó là ở trong quận Tarrant County. Vì giới hạn thời gian chúng tôi không thể đọc hết những cái thời gian mở cửa của cái phòng phiếu ở Tarrant County, rồi ở Dallas County, rồi ở Denton County, ở Collin County, ở Rockwall County, vân vân. Không có thời giờ làm việc đó, bởi vì chúng tôi kêu gọi quý vị muốn tìm hiểu cái chi tiết đó đó, thì quý vị có thể lên trên cái mạng lưới của Internet, chỉ vào Google và search, ví dụ như là Rockwall County Election, search Denton County Election. Đó. Và nếu mà quý vị lớn tuổi mà không biết làm như thế nào đó, thì quý vị có con, có cháu ở trong nhà, chúng nó rất rành về Internet và chúng nó có thể giúp quý vị được. Các bạn trẻ nên dành ít thời gian để mà giúp đỡ bố mẹ của mình hoặc là ông bà của mình để đi mà bỏ phiếu. Đó, thì bởi vậy hy vọng năm nay đó là quý vị bà con của chúng ta sẽ đi bầu đông. Minh Nhung có dự định đi bầu sớm hay là đợi vào ngày mùng 9 tháng 5 mới đi bầu?
Dạ, anh Nguyễn Xuân Hùng hồi nãy anh mới nói là mình phải ghi danh trước và phải nộp trước 30 ngày và tới hôm nay thì trễ rồi anh ơi.
À, Minh Nhung chưa có ghi danh hả?
Dạ vâng, tại vì ngày hôm nay Minh Nhung mới biết rằng là mình phải ghi danh trước mình mới được đi bầu. Chứ không phải là mình khơi khơi, tự nhiên cái mình đến phòng phiếu là mình bầu được. Tới ngày hôm nay mình mới biết.
À vậy hả? Vậy tất nhiên là có nhiều đồng hương của chúng ta bên ngoài.
Chắc cũng nghĩ như vậy, dạ vâng.
Cũng nghĩ như vậy, vâng. Thì cái đó là cái tắc trách của tôi nghĩ cái chuyện đó mọi người đều biết. Nhưng mà nhiều khi trong cái vấn đề bầu cử cộng đồng của chúng ta chưa rành lắm. Vâng, kính thưa quý vị đồng hương, quý vị muốn có bằng lái xe là quý vị cũng phải ghi danh, right? Quý vị muốn đi đi tham dự một cái chương trình hội luận nào đó thì quý vị cũng phải ghi danh. Đó, thì bởi vậy cuộc bầu cử nó cũng vậy. Nó là quyết định cái hệ thống lãnh đạo chính trị cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ ở mọi cấp. Thì bởi vậy cái vấn đề đó rất là quan trọng. Bởi vậy họ đặt nặng cái vấn đề chúng ta phải ghi danh để chúng ta xác nhận là chúng ta là công dân của Hoa Kỳ. Và để mà tránh những cái vấn đề mà gọi là sơ sót. Rồi tạo ra những cái vấn đề rắc rối và tranh cãi ở trong cái trong những cái cuộc bầu cử đó. Thì hy vọng rằng năm tới Minh Nhung sẽ ghi danh đi bầu.
Dạ vâng, chắc chắn rồi anh Nguyễn Xuân Hùng. Và ngày hôm nay thì ngoài chủ đề bầu cử, không biết là anh Nguyễn Xuân Hùng còn muốn nói về vấn đề gì không?
Thì cái cuộc bầu cử năm nay đó nó có nhiều cái vấn đề lắm, tùy theo mỗi cái nơi chúng ta cư ngụ. Nhưng mà ở trong thành phố Arlington và khắp nơi ở toàn quốc Hoa Kỳ có một cái cơn sốt nó đang nổi lên. Và cái cơn sốt này nó nóng vô cùng. Bởi những người mà theo dõi chính trị như tôi thấy cái cơn sốt này là không biết là có nên cho họ uống Tylenol hay là uống aspirin để cho giảm cái cơn sốt này xuống. Thì kính thưa quý vị đồng hương, ở Arlington là có trong cái cuộc bầu cử này, ngoài cái cuộc tranh cử rất là gay go giữa ông đương kim thị trưởng và ông Jeff Williams, là hai người bây giờ chưa biết mèo nào cắn miệu nào. Nhưng mà còn có một cái cơ hội để quý vị bỏ phiếu cho cái Proposition 1. Cái Proposition 1 là nó nói rằng là quý vị có muốn ủng hộ và tiếp tục cái red light cameras. Những cái máy chụp hình mà nó chụp ở mấy cái đèn đỏ đó quý vị. Khi mà quý vị vượt hoặc là vi phạm luật giao thông đã khá như vậy, là họ sẽ cho quý vị cái ticket. Quý vị có muốn tiếp tục cái red light camera ở trong thành phố Arlington hay không? Hay là quý vị muốn chấm dứt nó? Cái Proposition 1 là nó như vậy. Là quý vị có quyền, nếu mà quý vị đi bầu thì quý vị say yes, thì thành phố Arlington họ sẽ tiếp tục cái việc đó. Còn nếu mà quý vị say no, thì thành phố Arlington sẽ phải chấm dứt cái hợp đồng với cái công ty ATS và gỡ những cái máy hình đó ra, hoặc là tìm một cái phương án nào khác để mà giúp củng cố cái public safety, nhưng mà không tạo ra những cái điều nhiêu khê cho cư dân của thành phố Arlington. Một chút xíu nữa, ở trong cái phần 2 là chúng ta sẽ đi vào trong một số những cái chi tiết và những cái điểm rắc rối của cái red light camera này. Với bây giờ xin mời Minh Nhung gửi đến cho quý vị đồng hương những cái thông tin thương mại.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng và hẹn gặp lại anh trong phần 2 một chút nữa đây thôi. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ.
Tôi xin trân trọng giới thiệu ứng cử viên sáng giá cho chức vụ thị trưởng Arlington, Jeff Williams. Ông Jeff Williams sẽ mang lại những điều tốt đẹp căn bản tới cho đời sống của cư dân, như sẽ sửa chữa những ổ gà, làm giảm lượng giao thông, sẽ cải thiện các công viên, thư viện và ngăn chặn tội ác bạo hành. Jeff Williams sẽ tiếp tục làm việc với các thầy cô giáo và phụ huynh để trường học tốt hơn. Đồng thời, Jeff Williams có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh sẽ giúp cho nền kinh tế của chúng ta phát triển. Jeff Williams lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng người Việt. Hãy dồn phiếu cho Jeff Williams, chức vụ thị trưởng Arlington. Bầu cử bắt đầu sớm ngày 27 tháng 5 tới ngày 5 tháng 5. Bầu cử chính là ngày 9 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được trả bởi văn phòng Jeff Williams, thị trưởng Arlington.
Đu nhau đi bầu!
Sân khấu Squares trân trọng giới thiệu đến quý vị chương trình ca nhạc mừng ngày lễ Mother's Day được diễn ra vào 7 giờ tối Chủ nhật ngày 10 tháng 5 với các ca sĩ Lâm Anh, Andy Quách, Linda Châu. Vé đồng hạng 25 đồng, hạng nhất 30 đồng, tại cửa thêm 5 đồng. Bàn VIP 650 đồng gồm 5 món ăn và rượu 1738. Đặt bàn xin gọi anh Duy 214-228-2900, chị Như 214-718-2990. Mừng lễ Mother's Day tối Chủ nhật ngày 10 tháng 5, vũ trường sân khấu Square xin trân trọng kính mời.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng. Nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
972-485-1222.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của CDY Property. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493.
Cần bán gấp một kiosk phở trong food court tại Stonebriar Mall, Frisco, giá chỉ có 125.000.
Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irvine.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Dược thảo số 41 dưỡng canh hoàn 90 viên 27 mỹ kim được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên có tác dụng bởi đường gan, sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông dễ dàng, trị các bệnh nóng gan, da dễ khô khan, dị ứng ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng canh hoàn còn có tác dụng giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phòng ngừa các bệnh về gan, cải thiện và tăng cường chức năng của gan, làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicare và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas-Fort Worth. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639.
Đây rồi, nhà hàng Two Little Girl với món nem nướng Ninh Hòa mà mình thật thích.
Nhà hàng Two Little Girl là nhà hàng chay cũ trên đường Arapaho.
Đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay.
Nhiều món chay, ngon, lạ.
Nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House, thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Little Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Lái xe đi đâu lên Forward vậy anh?
Thì chở em đi ăn phở Hùng chứ đi đâu.
Ủa, đi phở Hùng mà sao lên tận đây?
À, em không biết sao, phở Hùng mới mở một chi nhánh thứ ba tại Forward. Chỉ cần qua khỏi downtown một chút là tới rồi. Phở Hùng nè, vừa thơm ngon, hương vị đặc biệt, luôn được quý đồng hương ủng hộ. Phở và nhiều món ăn đặc sắc.
Phở Hùng 1 tại Hotham City, gần Vietnam Plaza. Phở Hùng 2 ngay tại Asia Times Square.
Xin chúc mừng phở Hùng khai trương hồng phát chi nhánh 3 vào ngày thứ tư, 1 tây tháng 4 tại 6399 Campbellwee, Forward, Texas 76116, ngay khu chợ Tom Thumb gần downtown Forward. Điện thoại 817-887-9808.
Đang cần nhiều tiếp viên và phụ bếp, điện thoại cho anh Ly 682-500-9450, 682-500-9450.
Trong thời gian khai trương, free cà phê và trà đá nước ngọt.
Các chủ tiệm nail nào đang cần gấp thợ nail?
Hãy vào cangay.com.
Các thợ nail nào đang cần ngay việc làm?
Hãy vào cangay.com.
Trang web chuyên nghiệp được thiết kế độc đáo dành cho chủ tiệm nail và thợ nail để tiện nghi tìm đến với nhau thật nhanh chóng và hiệu quả.
Với yếu tố rất dễ sử dụng trên iPhone và iPad, các thợ nail dễ dàng tìm được việc làm gần nhà và thích hợp.
Nếu chủ tiệm nail cần thợ hay muốn bán tiệm,
xin vào cangay.com.
Nếu thợ nail cần việc làm,
xin vào cangay.com.
Đặc biệt trong thời gian này, mọi dịch vụ đăng rao vặt hoàn toàn miễn phí.
Cangay.com, cần là có ngay.
Bạn cần có một chiếc xe SUV nhỏ, gọn, chất lượng tốt, ít hao xăng và nhất là giá cả mềm mại, phải không? Tạp chí News đã chấm điểm chiếc CR-V của Honda là number one về giá cả và chất lượng cho loại xe SUV nhỏ. Câu hỏi kế tiếp là đi đâu mua để được hài lòng từ sự lựa chọn đến phong cách phục vụ? Chỉ có cách gặp Thắng Đỗ của Lutz Riley Honda, 214-808-7491, 214-808-7491. Bạn sẽ vui mừng rằng bạn đã đến gặp Thắng Đỗ để mua một chiếc Honda ưng ý. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
so beautiful. Love a spacious sky for amber waves.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Và xin mời quay trở lại với anh Nguyễn Xuân Hùng.
Cảm ơn Minh Nhung và kính thưa quý vị đồng hương thân mến. Trong cái phần 1, chúng tôi đã nói một chút xíu về cái cuộc bầu cử thành phố cũng như là khu học chánh sắp đến vào tháng 5. Tất nhiên là ngày 9 tháng 5, cuộc bầu cử này nó sẽ được bắt đầu vào ngày thứ hai này, tức là ngày bầu cử sớm đầu tiên. Ngày thứ hai này là quý vị có thể đi đến phòng phiếu để mà bỏ phiếu rồi đó. Một trong những cái vấn đề ngoài cái sự quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử của các vị thị trưởng, các vị nghị viên thành phố, cũng như là quý ông, quý bà ở trong cái hội đồng quản trị của khu học chánh đó, nó có một số những cái vấn đề, ví dụ như là ở Tarrant County, nó có một cái board, nó gọi là Tarrant County Water Board. Đây là một cái ủy ban mà có lẽ Minh Nhung và quý vị đồng hương có nhiều người cũng chưa biết đến. Cái ủy ban này là họ chịu trách nhiệm lo cái vấn đề nước uống cũng như là nước chúng ta sử dụng ở trong nhà và ở business đó. Thì cuộc bầu cử cũng đang rất là hóc búa liên quan đến cái Tarrant County Water Board. Thì mà quý vị nào ở trong cái vùng Fort Worth thì quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà bỏ phiếu không những cho khu học chánh của Fort Worth và nghị viên thành phố và thị trưởng của Fort Worth, mà còn có được quyền đi bỏ phiếu cho cái gọi là, tôi gọi nôm na là hội đồng quản trị về nước nha. Mà nước uống chúng ta này nọ đó, thì cái cơ chế này đó có nhiều người không có biết đến, ngay cả những người Mỹ nha. Tôi muốn trình bày đây cho quý vị hiểu là có một cái cơ chế đặc biệt được hình thành, có quyền đánh thuế chúng ta, được hình thành bởi quốc hội đó, để mà họ dùng cái số tiền thuế mà chúng ta trả đó để mà họ lo cái vấn đề nước uống này nó tìm, để mà thí dụ nước ở trong các cái dòng sông, ở hồ, ở ao mà nó bị ô nhiễm đó, thì họ sẽ làm cho nó sạch sẽ và thanh lọc trở lại, rồi họ sẽ làm như thế nào để mà đào thêm những cái kho dự trữ nước, đại khái như vậy. Nào, thì vào cái cuộc bầu cử này, quý vị nào ở trong cái vùng Fort Worth cũng sẽ được cái quyền để mà bỏ phiếu cho cái hội đồng quản trị nước này. Nào, nhưng mà ở trong thành phố Arlington á, lại có một cái cuộc bầu cử để mà những cư dân ở trong khu vực thành phố Arlington có quyền quyết định là có nên tiếp tục cái red light camera hay không, hay là nên chấm dứt nó. Chúng tôi muốn chia sẻ cái điều này với quý vị đồng hương để quý vị thấy cái tầm vóc đi bầu nó quan trọng như thế nào. Tại vì tiếng nói của chúng ta nó có quyền quyết định về một cái vấn đề rất là rắc rối mà hồi nãy tôi gọi là một cái vấn đề nó đang tạo ra cái cơn sốt ở trong thành phố Arlington là vì vậy. Cái ông đương kim thị trưởng thì ông ủng hộ cái việc đó. Còn cái ông đối thủ của ông đương kim thị trưởng là không ủng hộ cái việc đó. Thì cái quý vị có bỏ phiếu ủng hộ hay là không ủng hộ, cái đó là cái quyền của quý vị đồng hương. Nhưng mà đối với cá nhân tôi là chúng tôi chỉ muốn nêu lên cái chuyện này và nhiều cái góc cạnh vấn đề khác nhau để cho quý vị thấy cái lợi cũng như là cái hại, nên hoặc là không nên là cái quyết định của quý vị. Đó, thì theo ý của Minh Nhung đó, những cái lợi của cái red light camera mà người ta, những phe mà ủng hộ cái red light camera, người ta cho rằng những cái điều này nó mang lại cái lợi gì cho thành phố của chúng ta. Thì Minh Nhung có thể chia sẻ với quý vị đồng hương được không?
Đối với phần đông quý đồng hương cho rằng cái lợi cái hại của cái red light camera này như thế nào thì Minh Nhung không được biết. Tuy nhiên theo cái nhìn của riêng Minh Nhung đó, thì em thấy rằng là cái đèn, cái red light camera đó, một cách khách quan ha, thì đó là nó có thể giảm được cái số tai nạn khi mà mình cua quẹo đó, mình quẹo trái quẹo phải, nó giảm tai nạn vân. Nhưng mà nó lại tăng cái vụ tai nạn ở từ phía sau do phải thắng gấp tại mình sợ bị phạt mà. Tuy nhiên nhìn ở khía cạnh khác thì mình cũng thấy rằng là cái đèn này nó chủ yếu là nó tạo thu nhập cho các thành phố đang thiếu tiền mặt hơn là nó an toàn giao thông. Không biết là Minh Nhung nghĩ vậy, anh Nguyễn Xuân Hùng nghĩ sao ạ?
Cũng có rất nhiều người, chuyên gia đó, người ta cũng đưa ra cái lập luận đó. Tôi có nghiên cứu một số những cái tham khảo của The Texas Insurance Institute. Không biết dịch qua tiếng Việt làm sao, có thể dịch nôm na là trung tâm bảo hiểm của tiểu bang Texas. Thì họ chuyên môn nghiên cứu, tại vì họ là bảo hiểm mà. Bảo hiểm là họ chuyên môn phải hiểu về những cái risk, những cái nguy cơ là như thế nào để mà họ sắp đặt cái chương trình bảo hiểm của họ. Đó. Thì họ cho rằng đó là những cái red light camera đó nó không có thật sự mang lại cái sự an toàn cho thành phố, cho những người lái xe. Đó. Có thể là nó giảm một chút ít. Mà nhờ những cái con số mà người ta kêu gọi là nó giảm bớt những cái cuộc đụng xe này nọ đó, cũng chưa chắc là nó chính xác. Đó, có thể là vì những cái yếu tố khác là thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự giảm bớt của cái đụng xe đó, thì nó giảm bớt mặt này thì nó lại gia tăng mặt kia. Đó, thì giống như hồi nãy Minh Nhung trình bày với quý vị đồng hương, đó là một số những cái lập luận của nhiều người. Đó, tuy nhiên nếu mà nhìn về cái khía cạnh mà gọi là tâm lý đó, thì người dân và người cử tri đó, người ta rất ghét cái red light camera. Theo tôi nghĩ là như vậy. Tại vì cái giống như là mình bị rình rập vậy đó. Người mình cũng giống mình lái xe mà nhiều khi đèn vàng nó bật lên và mình đang nằm ở gần cái line màu trắng đó. Mà chúng ta một là thắng lại, hai là chạy luôn. Chạy luôn á, thì sợ bị cái red light camera nó chớp rồi nó cho mình ticket. Mà thắng lại thì lại sợ cái ông ở phía sau ông đâm vào đít mình. Đó. Thì cái vấn đề rắc rối là nó nằm ở chỗ đó. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là hầu hết hình như là theo tôi biết là khoảng 65% của những người bị ticket đó là do là vì họ quẹo phải. Đó. Tại vì khi mà quẹo phải mà không có thắng đứng á, mà cứ như là chậm lại, nó gọi là rolling right turn á, là bị ăn cái ticket 100%. Đó. Chính vì cái lý do đó mà nhiều người người ta cho rằng cái red light camera được áp đặt để mà kiếm thêm lợi nhuận cho thành phố mà thôi. Nhưng mà cái lợi nhuận đó, những người ủng hộ lại cho rằng là cái lợi nhuận đó được, thí dụ như ở trong thành phố Arlington, được dùng để mà chi cho những người cảnh sát và cho những người cho cái bộ phận cảnh sát mà chuyên môn respond cho cái vấn đề 911. Nhưng mà những người mà chống đối thì lại cho rằng đồng ý là cần phải có cái bộ phận đáp ứng cái nhu cầu cấp cứu của 911, nhưng mà cái cách thu tiền nó không có chính đáng. Và thành phố Arlington có dư ngân khoản để mà đáp ứng cái nhu cầu cấp cứu của người dân qua cái hệ thống 911 mà không cần phải đặt ra cái hệ thống red light camera. Đó, cái vấn đề rắc rối nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích mà chúng tôi muốn trình bày cái vấn đề này với quý vị đồng hương. Cái mục đích mà chúng tôi muốn trình bày cái vấn đề này á, là Minh Nhung có thể đoán được hay không?
Dạ, kêu gọi đi bầu đúng không anh?
Sao Minh Nhung thông minh quá vậy?
Dạ, dạ vâng, anh Nguyễn Xuân Hùng lên đây thì cái mục đích mà kêu gọi bầu cử để nói lên cái tiếng nói của mình là chính ạ.
Tôi giống như là một người mà đang kêu gào giữa vùng sa mạc trống không vậy đó, phải không Minh Nhung?
Dạ vâng, kêu gào nhưng mà cái thủ tục nó rườm rà quá thì... Dạ vâng, không biết...
Nó cũng có rườm rà lắm đâu, thì cũng giống như là mình apply cho cái credit card thôi gì đâu. Nè, thì thật sự nó không có phức tạp như vậy đâu quý vị đồng hương. Cái tờ giấy đó, nó có cái mẫu đơn đó, nó chỉ có khoảng cỡ tôi thấy coi thì như là 5 hay 6 cái ô thôi à, tên rồi địa chỉ, số điện thoại và email vậy thôi à, không có gì hết à, rất là đơn giản. Nè, nhưng mà nói tóm lại đó, kính thưa quý vị đồng hương, chúng tôi muốn trình bày những cái vấn đề này để mà make a point, để mà muốn nhấn mạnh á, là cái lá phiếu của chúng ta nó rất là quan trọng. Nè, nó quan trọng Tại vì chúng ta sẽ chọn lựa ai là sẽ người lãnh đạo cái hệ thống chính phủ của thành phố mà chúng ta cư ngụ, và ai là người sẽ lãnh đạo cái hệ thống quản trị của cái khu học tránh mà chúng ta cư ngụ. Rồi ai là người sẽ quyết định những cái vấn đề nhiêu khê mà chính phủ họ không dám quyết định, mà người ta nói ok, cái vấn đề này chắc phải đưa ra cho người dân quyết định, bởi vậy họ mới bỏ cái vấn đề đó vào trong cái lá phiếu để mà quý vị quyết định. Đó. Thì mà chúng ta không đi bầu, tất nhiên chúng ta nói ok, tôi không muốn có tiếng nói, mặc dù tôi có quyền lên tiếng nói, mà tôi đã chọn không có thực hành cái quyền hạn công dân đó. Vậy tất nhiên là như thế nào? Khi mà quý vị có cái vấn đề gì đó, quý vị không có quyền complain, quý vị không có quyền ta thác. Đó, tại vì khi mà mình có quyền đi bỏ phiếu để mà thực thi cái quyền công dân hoặc là cái quyền làm chủ cái xã hội này đó, thì chúng ta lại từ chối nó. Đó. Cũng giống như là chúng ta làm chủ một cái tiệm phở mà chúng ta lại giao cho nhân viên làm và để cho họ quyết định một chuyện 100%, và chúng ta tối ngày đi chơi và không bao giờ mà đi xem xét cái tiệm phở đó. Thì nếu mà như vậy là quý vị nói ồ, cái ông chủ hoặc là cái bà chủ tiệm phở này chắc là có vấn đề, phải không ạ? Đó. Thì cái vấn đề, nếu mà nhìn theo cái góc cạnh vấn đề đó, là quý vị thấy người công dân của chúng ta là chủ của cái xã hội Hoa Kỳ này. Đó, mà chúng ta lại cứ lơ là mà chẳng bao giờ mà dòm ngó tới cái xã hội này đó, thì mấy cái ông mà đầy tớ của người dân, mấy ông dân biểu dân cử đó đó, mấy ông đó đó là sẽ không có cái lý do gì để mà làm việc phục vụ cho cái quyền lợi của người dân, thay vì mấy ông mấy bà đó lại cứ tiếp tục làm việc để phục vụ cho cái túi của họ. Đó. Đấy, thì một phần nó cũng do lỗi với người chủ không có dòm ngó, bởi vậy mấy người đầy tớ mới leo lên lưng, leo lên cổ của mình. Đấy, thì cái tháng 4-30 cũng nhắc cho chúng ta thấy là khi mà người dân không có đứng ra làm chủ đó, khi mà người dân chúng ta không có tranh đấu đó, thì cái vấn đề nó có thể thay đổi, cái cục diện nó có thể thay đổi một cách rất là ghê sợ, như là chúng ta đã chứng kiến vào tháng 4 đen của năm 1975. Đó, chúng ta đang tranh đấu cho cái quyền của công dân ở Việt Nam, mà trong khi đó chúng ta có quyền công dân ở đây mà chúng ta không thực hiện, thì cũng rất là ngược ngạo, phải không quý vị? Đó. Thì bởi vậy chúng tôi đưa lên những cái vấn đề này để mà kêu gọi quý vị đồng hương nhớ đi bầu thật là đông, đi bầu thật là mạnh. Nó chỉ tốn có 15 phút thôi quý vị, nhưng mà chúng ta nói lên cái tiếng nói của mình. Quý vị không có biết bỏ phiếu cho ai thì chịu khó nói con nói cái, nó research cho quý vị, nó tham khảo ở trên internet quý vị, nó sẽ tìm đến cho quý vị. Còn nếu mà không biết nữa thì có thể liên lạc với tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị để mà đi bầu. Nói tóm lại, đó là một số những cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đồng hương, không ngoài cái mục đích là kêu gọi chúng ta đi bầu, và đi bầu vì đó là quyền công dân, vì đó là nội lực của chúng ta, vì đó là thế đứng của chúng ta, vì đó là tương lai của chúng ta, và chỉ tốn có nửa tiếng đồng hồ, không hơn không kém. Đó. Và còn một cái vấn đề nữa mà những quý vị nào mà đang cư ngụ trong Tarrant County, hoặc là những quý vị nào đang cư ngụ Dallas County, Collin County, mà hay lái xe qua vùng Tarrant County để mà viếng thăm gia đình, để mà lo cái vấn đề làm ăn, hoặc là để thăm bà con á, thì quý vị thế nào cũng phải đi qua cái xa lộ 360, hoặc là sẽ đi lạc vào trong cái vòng luẩn quẩn của 30 và 360, cái interchange. Đó. Thì có một cái tin vui là 360 ty công chánh của tiểu bang Texas đã chọn cái công ty để mà cái nhà thầu đó để lo cái vấn đề xây cất rồi. Đó. Thì Minh Nhung có thấy cái vấn đề nó quan trọng với cộng đồng của mình hay không?
Dạ vâng, cứ tưởng rằng là chỉ có các nước đang phát triển mới có cái hiện tượng là kẹt xe. Vậy mà ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, nước giàu nhất trên thế giới, cái cơ sở hạ tầng thì cũng thuộc hàng nhất nhì, vậy mà cũng kẹt xe, đúng không anh Nguyễn Xuân Hùng? Vậy thì cái giải pháp mới cho mình là như thế nào ạ?
Cái giải pháp mới là có nhiều người ta nói ok, nếu như vậy là phải có nhiều xe đò. Ở Việt Nam của mình là người dân chỉ có lái xe đạp, và nếu cần đi đâu xa thì lái xe đò, ít người có xe hơi hoặc là xe Honda. Đó. Nhưng mà cái sau này đó, khi mà người dân đời sống có vẻ khấm khá hơn á, thì người ta mới mua xe hơi và mua xe Honda. Đó. Rồi càng ngày càng nhiều người lái xe đó, thì ở Việt Nam cái hạ tầng cơ sở nó không có được phát triển, và khi mà cái hạ tầng nó không có phát triển đó, thì đường xá kẹt xe rất là khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe nhiều người nói đi lái xe ở Việt Nam cũng giống như là đi vào trong trong hang cọp vậy đó. Nhưng mà ở Texas hoặc là ở Mỹ thì nó không có ghê sợ như vậy. Đường xá nó cũng bị kẹt, nhưng mà không đến nỗi quá tệ như vậy. Tuy nhiên, một phần là cũng do các cái cơ quan chính phủ họ luôn luôn coi như là đặt trọng tâm vào cái vấn đề phát triển đường xá xa lộ, nới rộng nó ra để cho nó được tốt đẹp hơn, để cho cái vấn đề lưu thông nó được trôi chảy hơn. Tại vì người ta lúc nào cũng nhìn về cái khía cạnh tiền bạc, kinh tế. Người ta nói nếu mà bị kẹt xe nhiều quá đó thì sẽ mất rất nhiều tiền. Mấy cái ông Mỹ họ có cái tính đó, bên Nhung biết không, là nếu mà bị kẹt xe, ví dụ là mỗi một đầu dân mà bị kẹt xe một ngày một tiếng đồng hồ đó, thì người ta tính như thế này: một tiếng đồng hồ, một trung bình một người dân lợi tức á, mỗi đầu người là khoảng cỡ ví dụ như là $20 một người. Mà dân lên cho 1 triệu người bị kẹt xe như vậy là cứ như là mỗi ngày đó là nền kinh tế nó bị thất thoát $20 triệu. Họ tính như vậy, là 20 triệu mà nhân lên 365 đó, thì quý vị sẽ thấy nó rất là nhiều tiền. Bởi vì chính phủ của Hoa Kỳ á, người ta lúc nào cũng nhìn vào cái góc cạnh kinh tế. Bởi vậy người ta không thấy, người ta không chỉ thấy là đường xá nó bị tắc nghẽn, mà người ta nhìn thấy là mỗi năm bị thất thu $20 tỷ. Và nếu mà bị thất thu $20 tỷ đó, người ta sẽ tìm mọi cách để vận động đầu tư 200 triệu để mà bành trướng đường xá, để mà phát triển những cái đường giao thông, để mà họ giữ lại cái số tiền $20 tỷ đó, bỏ 200 triệu để mà phát triển, để mà đầu tư vào đường xá, để mà thu lợi được, để mà giữ được cái ngân khoản $20 tỷ, thì đó là một cái điều lợi. Đó, thì Minh Nhung nghĩ sao về cái lối suy nghĩ rất là thực tế đó của người Mỹ?
Minh Nhung thì chỉ nghĩ, tự nhiên nghe anh Nguyễn Xuân Hùng nói đó, cái Minh Nhung nghĩ đến một cái điều nó hài hước thôi, đó là được cái này thì mất cái kia, mình tính như vậy rồi cái nhưng mà ngược lại mình lại khuyến khích được cái ngành xăng dầu phát triển, tại vì mình kẹt xe lâu quá thì mình lại phải tốn gas nhiều hơn, đúng không? Đúng ạ.
cái ngành xăng dầu ở Texas là cái ngành mà nó giúp cho nền kinh tế của Texas phát triển một cách khủng khiếp, phải nói là nhất nhì nước Mỹ. Đó, nhưng mà cũng có nhiều người, người ta nói bây giờ xe cổ họ đang phát triển theo cái chiều hướng là xe điện. Đó. Và ngay cả Google đó, quý vị biết không, họ đang phát triển xe điện mà không người lái cơ. Thế mới sợ chứ. Mà xe giờ người ta đang chạy ở Texas, một số tiểu bang ở thành phố như là Austin là họ đang thử rồi. Ở California, ở thành phố Los Angeles và San Francisco và San Jose là công ty Google họ cũng đã thử xe không người lái rồi. Những cái xe này nó chạy bằng điện, bởi vậy nó không có tốn dầu, nó không có tốn xăng. Rồi cũng có nhiều cơ quan chính phủ người ta đang vận động để mà tái lập những cái đường xe hỏa xa, mà hỏa xa bằng điện đó, xe lửa bằng điện đó, xe gọi là xe cao tốc đó. Thì những cái xe này đó, nếu mà nó tiện lợi đó thì người dân Hoa Kỳ sẽ sử dụng, nhưng mà hiện tại bây giờ nó chưa có được tiện lợi cho lắm, bởi vì chỉ có khoảng cỡ 2-3% dân số của Hoa Kỳ là sử dụng xe lửa mà thôi. Nói tóm lại, làm gì thì làm, người dân Mỹ nói chung và người Texas nói riêng rất là mến mộ cái chiếc xe hơi của mình. Tại vì chiếc xe hơi nó đồng nghĩa với cái tốc độ cao, chiếc xe hơi nó đồng nghĩa với cái sự tiện lợi, chiếc xe hơi nó cũng đồng nghĩa với cái sự độc lập, và chiếc xe hơi nó cũng đồng nghĩa với cái sự cao sang của mỗi con người. Người giàu thì lái xe Lexus Mercedes, người ở trung lưu thì lái xe Honda Accord, Toyota Camry. Tất cả những cái vấn đề đó, nói tóm lại là người dân Hoa Kỳ và người Texas rất là bị attached, bị ràng buộc với cái chiếc xe hơi. Bởi vì làm gì thì làm, chính phủ Hoa Kỳ, những người dân cử như chúng tôi là phải đặt trọng tâm vào trong cái vấn đề sửa sang đường xá. Và một cái tin vui là 360 sao là nó sẽ bắt đầu được xây cất vào tháng 8, tháng 9 sắp đến đây. Và cái đường interchange ở 30 và 360 ở trong cái khu vực Six Flags đó, kính thưa quý vị, là đã được cấp cho cái ngân khoản hình như là 246 triệu thì phải, 246 triệu, và cái sự xây cất bắt đầu đó cũng đang được chuẩn bị, thời giờ cũng đã hết, Chúng tôi cảm ơn Minh Nhung là đã cộng tác cái chương trình một cách rất là duyên dáng, và cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe cái chương trình Công dân Việt Mỹ của ngày hôm nay, cũng như là vào hàng thứ sáu từ 11 giờ cho đến 12 giờ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn chị Thu Nga và ban giám đốc và các nhân viên của đài Sài Gòn Dallas đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà chia sẻ những cái thông tin cần thiết và những cái lời kêu gọi khẩn thiết đến quý vị đồng hương, để chúng ta cùng nhau đi bầu thật là đông, để mà chúng ta góp một bàn tay xây dựng tiếng nói cũng như là thế đứng chính trị của cộng đồng người Việt của chúng ta tại cái đất nước Hoa Kỳ này. Một lần nữa, kính chúc Minh Nhung và kính chúc quý vị đồng hương một ngày, một cuối tuần thật là êm ả, hạnh phúc và bình an.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.